Thì Thu xin kính chào quý vị.
Trong chương trình Hương Đồng Gió Nội hôm nay, xin mời quý vị ghé về thăm Phan Thiết, Bình Thuận. Đến Phan Thiết, Bình Thuận, Kiều Thu xin mời quý vị những món ngon độc đáo của quê hương vùng biển này. Mưa đầu mùa ở Bình Thuận thường vào những ngày tháng tư âm lịch. Sau một trận mưa lớn, đồng ruộng, nương rẫy xuất hiện thật là nhiều ếch. Ngoài những loại thường bắt gặp, còn có loại ếch oàng. Ếch oàng không lớn, chỉ to bằng nắm tay của đứa trẻ, tròn và rất là chậm chạp. Da ếch bóng loáng, trên lưng có những chấm màu nâu pha đen, hài hòa khá đẹp mắt. Đầu của ếch oàng nhỏ, bụng lại phình to, chân tay thì ngắn. Ếch oàng thuộc họ lưỡng thê, nhưng đặc tính sinh học của nó không phải ai cũng nhận ra. Quanh năm ít khi thấy nó trên ruộng đồng, ngoại trừ quý vị đi đào đất, thỉnh thoảng mới chợt thấy một vài con. Chỉ có đến cơn mưa đầu mùa ập xuống là trứng từ dưới đất ngoi lên. Đến cơn mưa thứ hai của mùa mưa thì không còn ai gặp chúng nữa. Sau trận mưa đầu mùa, tiếng gọi ếch oàng vang động cả một góc trời. Có lẽ vì vậy mà người địa phương gọi chúng là ếch oàng. Đi soi ếch là cái thú của dân làng trong dịp này. Trời chập choạng tối là rủ nhau, vai mang bao, tay cầm đuốc tre để soi sáng. Chỉ cần một ngọn đuốc, chỉ cần một đêm, có thể bắt cả hàng trăm con. Đây là mùa sinh sản của ếch, nên trứng của chúng nổi lềnh bềnh đen ngòm cả mặt nước. Có người nhanh tay, bắt đến cả nghìn con. Hấp dẫn nhất là đến gần sáng, thì ếch cứ dính cặp vào nhau, tha hồ mà bắt bỏ vào bao. Ngày đón cơn mưa đầu mùa ở Phan Thiết thật rộn rã. Khắp mọi nhà đều khai tiệc mừng vụ mùa mới bằng món ếch oàng. Ếch oàng là một món ăn rất là hấp dẫn. Người chưa từng ăn thì cảm thấy sợ sợ, nhưng nếu quý vị đã ăn một lần là nhớ đời. Người dân sành ăn ở Bình Thuận không bao giờ mổ bụng lột da của ếch như mọi nơi, mà cứ để nguyên con, đem rửa sạch, rồi thả vào một nồi nước đun thật sôi, một lát cho ra hết chất nhờn. Người ta vớt ếch ra, nướng trên lò than hồng, mỡ cháy xèo xèo, mùi thơm bốc lên nghi ngút, hòa vào mùi đất ẩm, quyện nhập trong cái nắng nhẹ nhẹ của mùa mưa, nghe nó hấp dẫn vô cùng. Khi nướng cho ếch chín rồi, thì người ta mới rạch bụng, móc bỏ bao tử, rồi chỉ cần một đĩa muối, tiêu, mắm ớt, hay mắm me, rau răm, hoặc là ăn với rau sống, xoài, hoặc là trộn với dưa leo. Món ếch oàng ở đây người ta nhắm với rượu đế gò đen. Cái thú là quý vị chỉ được ăn cái món này chỉ có một lần trong năm mà thôi. Vào mùa rộ, người dân ở đây cũng nấu ếch oàng, nấu canh chua với bắp chuối, lá me, cũng hết chỗ chê. Nhiều hơn nữa thì người ta dùng ếch oàng phơi khô và để ăn dần giống như là mình ăn mực khô vậy. Quê hương miền biển của Bình Thuận còn có nhiều món hải sản rất là độc đáo. Cháo hàu là một đặc sản của vùng này. Mặc dù mỗi người nấu có một bí quyết riêng, nhưng đặc điểm chung của món cháo hàu là ngọt, bùi, béo, khiến quý vị đã một lần thưởng thức đều không thể nào quên được. Cháo hàu ở Bình Thuận thì lúc nào cũng có, vì con hàu có được quanh năm ở rặng đá, ở cửa sông nước lợ và vùng biển. Cháo hàu bưng lên còn nóng hổi, mùi hàu thơm phức, không có thể nào mà cầm được nước miếng. Món này phải ăn nóng mới ngon. Thịt hàu mềm, bùi, thơm, không có dai cứng như là con nghêu hoặc là những loại sò khác. Quý vị múc từng muỗng cho vào miệng, nuốt đến đâu thì vị ngọt thấm đến đấy. Ăn xong, mồ hôi toát ra, khỏe cả người, thêm phần sảng khoái. Bình Thuận cũng có rất nhiều loại sò điệp. Sò điệp sống ở vùng biển có độ sâu khoảng chừng 10 mét. Chúng sống ở dưới đáy biển hoặc trong các rạn đá và thường sống hợp lại ở những vùng có dòng hải lưu chậm, mà tiêu biểu là ở Hòn Rơm và Rạn của tỉnh Bình Thuận. Ở Phan Rí, người ta thường mướn các thợ lặn lặn thật sâu xuống đáy biển để hốt sò lên. Sò điệp là cùng một họ với sò lông, sò trai, nhưng hình dạng thì khác nhau. Sò điệp cũng gồm hai mảnh vỏ úp lại, nhưng có hình dạng của rẻ quạt. Thịt sò là phần ngon và quý nhất của con sò điệp, ngọt, có tính mát, không có chất độc. Thường thường, người ta cậy vỏ sò điệp ra, lọc hết những phần gan, để qua một bên. Lấy cái thịt sò đem ram khô, hoặc là có khi người ta xào với dứa, dưa chuột, hành tây. Nhưng cái món độc đáo nhất, dễ làm nhất là luộc để chấm mắm me, hoặc là chấm muối tiêu, hoặc là muối ớt. Ngon hơn nữa, ngọt hơn nữa, thì người ta đem nướng ở trên bếp than. Vì khi nướng, con sò sẽ không bị ra nước như là luộc, mà nó còn giữ lại cái chất ngọt. Khi quý vị nướng con sò điệp lên, mùi thơm bay rất xa, và chúng ta không thể nào cầm được dịch vị. Đôi khi, người ta lấy vành của sò điệp, chà sạch với muối, cho hết nhớt, rồi đem đi ram hoặc là phơi khô để dành, ăn dần cũng rất là ngon. Người ta lấy gan hoặc là cái mang của con sò để làm thức ăn cho gia súc. Ở tại cái vùng đất đầy nắng, cát và gió, vỏ sò còn được dùng để lót sân, đắp đê hoặc là đắp mộ. Vỏ sò còn được dùng để làm vôi, để sử dụng trong nông nghiệp và công nghiệp. Sò điệp rất có ích lợi cho mọi người, và nó được tận dụng tất cả mọi phần, không loại bỏ một phần nào, dù là cái phần nhỏ nhất. Những cái Tết nhộn nhịp, vui vẻ, tưng bừng, chính là kết quả của những năm sò được mùa ở đây. Chính những mùa sò điệp rộ đã giúp cho những ngư dân ở Bình Thuận bớt lo toan sau những ngày nhọc nhằn lao khổ trên biển cả. Người ta nói đến Phan Thiết mà không nếm nước mắm và đi Mũi Né để ăn mực tươi nướng thì cũng giống như ra Hà Nội mà không đến ăn phở. Quý vị vượt qua lầu Ông Hoàng, nơi lưu truyền cái giai thoại nổi tiếng về mối tình của thi sĩ Hàn Mặc Tử và Mộng Cầm, qua khỏi tháp Posana sừng sững ngàn đời và rừng dừa xứ Rạn ngút ngàn, quý vị sẽ nghe thoảng trong gió mùi mực tươi nướng. Và trong các quán nhỏ, từng tốp người đang ngồi đối ẩm. Hãy vào một nơi, kéo ghế ngồi chờ đợi và ngắm những làn sóng biển nhấp nhô. Màn đêm êm dịu đang dần dần buông xuống trên mặt biển bao la. Mực tươi nướng ở Mũi Né là loại mực tô dày, có mùi thơm kỳ diệu. Quý vị cầm xé từng thớ mực vẫn còn nồng ấm hơi lửa. Mực tươi ở đây chỉ nướng bằng than, chứ không phải đổ cồn vào đốt hoặc là hơ lên bếp ga như là con mực khô. Người ta cho rằng mực tươi phải nướng bằng than củi thì nó chín mới đều và nó không bị pha tạp bởi cái mùi hóa chất. Cũng như cá đồng kho tộ phải kho vào trong cái niêu bằng đất. Hơn nữa, thân mực ở đây rất dày cho nên nướng than mới đủ thì giờ và độ nóng để cho mực chín. Quý vị xé từng thớ mực tươi trắng, quệt vào đĩa tương hồng đặc quánh, đưa lên miệng, quý vị sẽ thấy hương vị ngọt ngào, tuyệt diệu. Cái cảm giác vừa như giòn, lại có vẻ như mềm dẻo, thật là khó diễn tả. Những người dân Mũi Né, sau một đợt đi biển về, lại kéo nhau ra bờ biển, hoặc ở các quán bình dân để làm vài xị đế với mực tươi nướng. Bình Thuận không phải chỉ nổi tiếng về những món ăn hải sản, mà những món ăn khác cũng rất là ngon, rất là đặc biệt. Chúng ta phải nói đến gỏi dông Bình Thuận. Dông là loại động vật bò sát, nó sống ở những vùng đất cát, nhất là vùng ven biển. Khi gặp nguy hiểm, dông chạy rất nhanh, cho nên có lẽ vì vậy mà người ta gọi nó là con dông. Con dông xuất hiện quanh năm, nhưng nhiều nhất là vào mùa mưa, khoảng từ cuối tháng 3 đến tháng 5 âm lịch. Con dông cái còn gọi là dông mắm, nhỏ hơn với bộ da độc có một màu. Còn con dông đực hay là người ta gọi là dông thềm thì có bộ da nhiều màu rất là sặc sỡ. Bắt dông có nhiều cách, người ta đào, bẫy, chặn ngách, giăng lưới, vân vân. Riêng cái cách đánh bẫy cũng rất là phong phú. Nào là bẫy ống, bẫy đạp, bẫy cạm, bẫy vòng. Dông được chia làm nhiều loại. Nhỏ nhất là dông que trò, rồi đến dông que, và lớn nữa là loại dông thềm. Còn có loại dông lão thì tương đối hiếm. Nếu bắt được, có con nặng gần cả 1 kg. Dù cho loại lớn hay nhỏ, con dông bắt vào tháng chạp được cho là ngon nhất. Thịt ngon, béo, thơm, đúng là tháng 10 dông rạp, tháng chạp dông lên. Gỏi dông là một món được nhiều người ưa thích. Người ta lấy thịt dông trộn với rau sống, nước mắm me là trở thành một món đặc sản của vùng biển. Dông để nguyên con, chế nước sôi vào khoảng vài phút, rồi cạo nhẹ cho bong sạch cái lớp da đất, rồi làm sạch ruột. Làm xong, rửa sạch lớp đất đen ở bụng, sau đó vắt ráo nước, rồi đem luộc chín, xé lấy thịt và loại bỏ cái phần xương. Thịt dông luộc, xé nhỏ, đem ướp với gia vị như muối, đường, bột ngọt, tỏi cho ngấm. Rồi trộn với hành tây, cà rốt, hành khô và rau răm. Rồi sau đó, chỉ cần điểm thêm những khoanh ớt đỏ tươi ở trên mặt. Gỏi dông ăn kèm với bánh tráng nướng là ngon tuyệt. Tùy khẩu vị của từng người mà quý vị có thể thêm vào nước tương cho đậm đà. Miếng bánh tráng vàng rụm, nhai giòn tan, quyện cùng với chất thịt ngọt mát và vị thơm đặc trưng của loài dông tạo nên một cái hương vị đặc biệt của vùng biển Bình Thuận. Trên miền duyên hải cá nước, Bình Thuận là nơi có điều kiện, có môi trường thuận lợi cho con dông sinh sản và phát triển. Vì vậy, ngoài cái món gỏi dông là một món chính, một món đặc sản của vùng biển Bình Thuận, quý vị còn được thưởng thức dông nướng, dông luộc, dông xào lăn, dông làm chả, dông nấu canh dưa hồng. Hàng năm, cứ mỗi lần Tết đến, ở Bình Thuận, nhà nhà đều có sẵn một nồi măng hầm thịt. Măng lấy từ tre già, loại cây ở đồng bằng. Theo y học, nó có giá trị dinh dưỡng rất cao. Từ tháng 7 đến tháng 9, người dân địa phương mang chiếc câu liêm cán dài lưỡi sắc hai chiều, lên đường đi sáng măng lúc mùa măng rộ. Người ta giật mạnh từ độ cao đến sáng sâu tận gốc, lấy lên từng mục một cách dễ dàng. Măng đem về bóc vỏ, cho vào nồi pha ít nước vôi loãng, luộc đến chín thì từ màu trắng trở thành màu vàng. Măng có màu vàng sậm là măng đã khô, sau khi được tước ra, phơi qua hai nắng. Cứ 10 ký măng tươi đem phơi khô thì còn lại chỉ được 1 ký. Nếu quý vị đến Bình Thuận, quý vị sẽ thấy măng được phơi rất nhiều trên những đoạn đường dọc ven quốc lộ số 1A thuộc xã Tân Nghĩa để bán lại cho giới con buôn mua sỉ. Măng khô được ngâm một vài lần với nước lã, xả ra luộc lại để tan đi cái vị đắng trước khi đưa vào hầm với thịt. Ngoài món thịt heo thuần túy, còn có cá mòi dầu đem hầm măng cùng bánh tráng là món ăn tuyệt hảo cổ truyền ở địa phương, để ăn nhiều ngày đến cả tháng vẫn còn ngon. Hầm với măng, người ta còn thêm vào các loại thịt như là thịt heo, thịt gà hoặc là trứng luộc, thành một món ăn mùa Tết rất là hấp dẫn. Một số ở nơi đây còn có trồng cây le để trồng kiểng cho măng mục nhỏ, đem phơi khô gọi là măng le. Hầm thịt ăn rất ngon, nhưng thường thường hay bị rụt nát, cho nên người ta không để quá 3 ngày. Măng hầm thịt chính hiệu là món thực đơn hàng đầu không thể thiếu của người dân Bình Thuận trong những ngày đầu năm mới. Chắc hẳn quý vị chưa quên những cái hương vị thơm, ngon, béo của những món ăn chế biến từ con cá mòi. Cá mòi là loại cá sống nhiều ở vùng biển Bình Thuận. Cá mòi dầu được chế biến thành những món ăn vô cùng độc đáo, như là món canh nấu với dưa hồng, bầu hoặc là mướp, hoặc là cá mòi dầu đem muối xương nướng lên ăn với cơm nguội. Khi người ta đem rang con cá mòi, còn lấy ra được dầu cá để chan cơm. Người dân ở đây còn hấp cá mòi để ăn với bánh tráng, trộn rau sống, chấm mắm nêm hay là chấm nước mắm giả. Vào dịp lễ Tết, người ta còn đem cá mòi hầm với măng khô. Đây là một món ăn thuần túy ở mọi nhà trong những ngày gia đình sum họp đầu năm. Người dân Bình Thuận còn thi vị hóa cá mòi qua các món mắm. Cá đem muối, khi chín, lấy ra ăn sống hay chưng cách thủy. Thông thường thì cá được muối trong khoảng thời gian 2 tháng, vớt ra lấy nước muối để rửa cá, đánh vẫy xong rồi đem thính hoặc là bắp rang trộn với muối giã nhuyễn. Sắp cá trong luôn nhỏ, thấy mỗi lớp cá là một lớp lá cây vông, là các loại lá mà dùng để gói nem. Mắm mòi ăn với bánh hỏi, cuộn bánh tráng rau sống. Quý vị phải dặm thêm một ít lát khế chua, cà tím thì càng thêm đúng điệu. Nhưng ngon nhất phải nói đến nước mắm cá mòi. Nước mắm cá mòi thơm ngon và béo hơn các loại cá khác như là cá tạp, cá nục dùng trong việc sản xuất nước mắm. Thường thường người ta ướp muối, xác cá mòi muối và hấp sau khi lấy hết dầu đem bán ở các vùng cao và các tỉnh đồng bằng miền Nam đều có giá rất cao. Cá mòi có nhiều chất béo, người ta lấy ra được trong cá mòi một lượng dầu đáng kể qua cách muối, kho hoặc là hấp. Dầu cá mòi có công dụng để ngâm thịt cá, làm mỡ ăn và thắp đèn hay là làm đèn cầy. Ngoài ra, dầu cá mòi còn được làm nhiên liệu để thuộc da, pha sơn hoặc là chế biến xà phòng. Ai về Bình Thuận cho theo, Phú Long bánh hỏi, lòng heo nhớ hoài. Thật vậy thưa quý vị, đến Bình Thuận, nếu quý vị chưa thưởng thức món bánh hỏi Phú Long, thì chuyến đi Bình Thuận của quý vị chưa được trọn vẹn. Đó là món ăn gồm có bánh hỏi, lòng heo, bánh tráng mỏng, rau sống và nước chấm. Bánh hỏi Phú Long mới nhìn qua tưởng là đơn giản, nhưng chế biến cũng rất là công phu. Để có bánh hỏi thật ngon, người làm bánh phải chọn loại gạo tốt, làm ra từng con sợi ráo trắng tinh. Lòng heo, nhất là bao tử, phải rửa thật sạch, không có mùi hôi. Miếng dồi bắt mắt, dọn ra dậy mùi hấp dẫn. Nhìn qua là đã bị kích thích khẩu vị vô cùng. Bánh hỏi lòng heo ở đây thường được dùng trong các dịp cưới xin, tiệc tùng hoặc là điểm tâm buổi sáng. Khi ăn, quý vị cuốn bánh tráng với bánh hỏi lòng heo, kẹp rau sống ở giữa, rồi chấm vào cái nước mắm chanh đặc biệt ở đây. Hương vị lạ có chất béo ngọt của lòng heo. Vị ngọt đượm tí chua của nước chấm quyện với rau sống. Người ta cho rằng bánh hỏi lòng heo phát xuất từ xóm lụa của Phú Long là một trong những loại ẩm thực độc đáo của Bình Thuận đã có từ lâu đời. Bí quyết chế biến được cha truyền con nối, ngày nay đã trở thành nơi sản xuất chuyên cung cấp cho những tiệm ăn đặc sản trong vùng. Món này quý vị thấy khắp nơi ở Bình Thuận, nhưng muốn ăn món bánh hỏi lòng heo ngon nhất và đúng hương vị quê hương thì quý vị phải đến Phú Long, cách Phan Thiết chừng 7 cây số. Nơi đây quán ăn san sát, nằm dọc hai bên đường quốc lộ. Xe xuôi ngược bắc nam, khi đi ngang qua vào buổi sáng thường ngừng lại để thưởng thức. Cái ngon đậm đà của bánh hỏi lòng heo là phải kể đến cái nước chấm, cho nên mỗi tiệm đều có cái bí quyết pha chế riêng để khẳng định cái tên tuổi của tiệm mình. Chị Thư đã mời quý vị thử qua những món mặn của đất Bình Thuận. Bây giờ thì chúng ta phải kể đến một món ngọt chứ phải không ạ? Ở Bình Thuận hầu như nơi nào cũng có cây me. Đặc biệt ở Phan Thiết và các vùng ngoại ô, do điều kiện thổ nhưỡng thích hợp cho nên cây me phát triển rất tốt. Cây me ngoài việc lấy thân, cành để làm nhà, cho nghề khai thác mành chà, lấy gỗ dùng làm thớt, lấy lá, lấy trái, nấu canh. Người dân địa phương còn tận dụng trái của nó để làm mứt. Và trong các loại mứt ngày Tết ở Bình Thuận, nổi tiếng nhất vẫn là mứt me Phan Thiết. Me được chọn làm mứt là loại me ván già nhưng còn xanh chưa chín. Trái to, ngang hoặc me đũa, trái dài, mắt thẳng, cơm dày. Loại me ương, me mật không làm được vì mứt sẽ bị nhão, thâm đen cho nên không ngon. Làm mứt me rất là công phu. Me hái trên cây xuống, cắt bớt cuốn, chỉ chừa lại cỡ một đốt tay. Người ta đem ngâm nước muối, pha 2 muỗng canh trong 3 lít nước, rồi bọc vỏ. Người ta dùng dao nhọn xé một đường dọc sống lưng me, tách từng lớp vỏ theo đường trôn ốc. Me lột sạch vỏ, ngâm nước muối độ 2 ngày để xả bớt chất chua. Người ta phải hết sức nhẹ nhàng khéo tay để khi mà mổ dọc lấy cái hạt ra mà không làm cho trái me bị gãy hoặc bị nát. Rồi lại ngâm nước muối một lần nữa để me trắng đều. Người ta dùm cái xăm, xăm từ trên xuống khắp 2 mặt, rồi người ta mới đun nước nóng, xả đi xả lại đến 4-5 lần. Khi nào nếm bớt chua, vớt me vẫy ráo nước rồi mới đem rim. Trung bình, cứ 3 kg me tươi bóc vỏ thì người ta dùng 1,5 kg đường cát. Đường càng trắng, me rim lên càng đẹp, càng ngon. Me được xếp thành từng lớp vô trong thau rồi rải đường lên. Cứ ướp như vậy khoảng 3 tiếng đồng hồ. Khi thấy nước đường chảy ra, người ta múc vào một cái thau khác, đem thắng cho sên. Rồi đổ vào thau me, bắt lên bếp, rim với lửa nhỏ. Cái việc này đòi hỏi phải thật khéo tay và phải thật kiên nhẫn. Nếu quý vị nóng ruột là hư hết. Rim như vậy cho đến khi đường đã sền chặt mới trải me hong gió cho ráo. Thắng nước đường thật keo, nhúng trái me rim vào. Bí quyết là mứt me phải có màu vàng trong, bóng mướt, sau đó đem bọc giấy kín, nhìn thật là tươi mắt. Như vậy, tính từ khi bắt đầu cho đến xong thì mất hơn cả 1 tuần lễ. Nghề làm mứt me ở Bình Thuận đã có từ lâu đời. Năm nào cũng vậy, những ngày giáp Tết, mứt me được sản xuất rất nhiều để đáp ứng nhu cầu đón Tết cổ truyền của mọi người Việt Nam. Mứt me được những người Sành Điệu xếp vào loại sản phẩm quý. Nhà giàu sang bao giờ cũng có những đĩa mứt me để thiết đãi họ hàng thân hữu trong những ngày đầu năm. Chương trình Hương Đồng Gió Nội đến đây xin tạm ngưng. Xin kính chúc quý vị một tuần lễ thật vui tươi và hẹn tái ngộ cùng quý vị vào chương trình phát thanh kỳ tới.